Quốc Vinh kính chào quý vị. Cùng chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật tại Úc trong tuần qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, ngày bầu cử cũng gần kề rồi, còn tuần nữa thôi. Chúng ta cũng biết là một trong những chính sách được đem ra bàn luận trong cái kỳ vận động bầu cử lần này đó là chính sách di trú, chính sách về người tạm trú, chính sách người tị nạn. Trong tuần, chính phủ liên đảng cho biết là họ đã chặn được 28 chiếc tàu kể từ khi mà có cái chính sách là quay ngược tàu, đẩy tàu ra biển lại đó, thuyền nhân đó, và cái chiếc tàu thứ 28 đó dường như là chở người Việt. Thì anh thấy cái phản ứng của công chúng như thế nào? Điều đó có vẻ như là chính phủ muốn chứng tỏ rằng là chính sách về di trú của chúng tôi là nó rất là tốt, thể hiện chính phủ này rất là cứng rắn ở trong chuyện này. Nhưng mà cái điều này cũng làm cho những người tị nạn, và đặc biệt là những người Việt Nam tị nạn đến Úc đây bằng thuyền, cũng phải suy nghĩ anh hả?
Vâng, như chúng ta đã biết thì đây là tuần lễ sau cùng của cuộc vận động tranh cử, và hai bên đang ráo riết, nghĩa là ăn thua điểm với nhau từng điểm một. Và chúng ta cũng thấy tràn ngập trên hệ thống truyền thanh và truyền hình trong tuần rồi thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đưa ra bốn cái điểm chính về cái sách lược tranh cử của Liên đảng Tự do Quốc gia, và trong đó có một điểm là secure border, tức là một cái biên giới được bảo vệ an toàn. Khi nói đến cái biên giới được bảo vệ an toàn, chúng ta đều nghĩ ngay đến cái vấn đề thuyền nhân tạm trú đến Úc, chứ không có một cái nước nào mà có thể là xâm nhập để tấn công hoặc là chiếm đóng cái hòn đảo lớn này của chúng ta được. Và do đó thì cái tin về 21 thuyền nhân Việt Nam bị chặn bắt ở trong vùng biển đông của Timor hồi đầu tháng 6 và mãi đến bây giờ đó thì bên chính phủ liên đảng mới công bố, khiến cho người ta đặt những cái câu hỏi về cái thời điểm tại sao công bố nó là vào lúc này. Có phải chăng là để tấn công lại đảng lao động, hoặc là để tạo một cái hình ảnh là chính phủ liên đảng rất là cứng rắn, rất là nghĩa là quyết liệt để chống lại cái đường dây buôn người và để bảo vệ cái chính sách di trú là stop the boat, vân vân. Thì rõ ràng nó đều nhằm hai cái mục đích này cả. Nhưng mà ông tổng trưởng di trú là Peter Dutton, ông lại cho rằng không phải chúng tôi vì muốn nghĩa là thắng điểm chính trị hoặc là vì cái nhu cầu tranh cử, nhưng mà chúng tôi phải chờ đợi cho 21 người này được trở về Việt Nam an toàn cái đã rồi mới công bố.
Ông Peter Dutton khi loan báo chuyện này thì cũng có nói một câu mà tôi nghĩ đây là một trong những cái điểm chính những tổ chức vận động cho người tị nạn, ủng hộ người tị nạn, họ đều lên tiếng. Ông Dutton nói rằng phía Úc đã thúc giục phía Việt Nam tìm cho ra những người tổ chức vượt biên. Mà chúng ta cũng hiểu rằng là ở Việt Nam thì vượt biên nó là một cái tội, có thể bị bỏ tù. Và trong hơn một năm qua đó thì đã có hai chuyến tàu của thuyền nhân Việt Nam cũng đã bị trả về rồi. Và tin cũng cho hay, thưa anh, là có đâu khoảng ít nhất 8 người, 4 người mỗi chiếc bị đem ra xử tù vì tội tổ chức vượt biên.
Vâng, rõ ràng là cái chuyện vượt biên đối với chính quyền ở Việt Nam là một cái hành vi trái phép. Không kể đến cái chuyện vượt biên 40 năm về trước của chúng ta thì rõ ràng là còn mang tội phản quốc nữa. Nhưng mà rõ ràng là những cái việc mà xuất cảnh bằng thuyền không có sự cho phép hoặc là không có phải là những cái chuyến đi hợp pháp đều bị liệt kê vào những cái tội hình sự. Và do đó chúng ta cũng đã thấy hai cái trường hợp, một là trả về Vũng Tàu, hai là trả về Bình Thuận trong năm qua đó, thì những cái người gọi là tổ chức vượt biên đều bị bắt. Như Quốc Vinh nói, đã có 8 người bị kết tội là tù giam vì tội vượt biên trái phép. Thì trong cái lời phát biểu của ông Peter Dutton yêu cầu chính phủ Việt Nam tìm hộ giúp hoặc là truy lùng ra những cái đường dây tổ chức vượt biên, những cái đường dây buôn người vân vân đó, thì rõ ràng ông ta đang nói một điều hơi dư thừa. Tại vì Việt Nam đương nhiên có cái bổn phận làm cái chuyện đó, chứ không cần phải nhắc nhở, bởi vì đó là một cái điều trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam, tức là tất cả những cái hoạt động tổ chức vượt biên trái phép đều là tội phạm.
Nhưng mà đó chính là cái điểm đáng chú ý ở đây, vì chính phủ Úc yêu cầu phía Việt Nam là phải có những cái cuộc điều tra, phải truy ra những cái đường dây chuyển lậu người như vậy. Cho nên là Việt Nam họ có cái cớ để mà họ bỏ tù những cái thuyền nhân, mà các cái tổ chức chẳng hạn như tổ chức theo dõi nhân quyền hoặc là cái tổ chức Voice ở tại Úc đây thì cũng đã nhiều lần lên tiếng rằng là như vậy không được, bởi vì Công ước Quốc tế về người tị nạn mà Úc là một thành viên thì có nói rằng là anh không được trả cái người tạm trú về lại cái nơi mà họ đã bỏ trốn vì sợ bị đàn áp, vì những cái lý do ngược đãi vân vân.
Thì rõ ràng trong cái trường hợp, hai cái trường hợp trước, chúng ta thấy những cái mâu thuẫn đó, và những cái mâu thuẫn đó đã không được giải thích một cách êm xuôi cho lắm, đã khiến cho những cái nhóm, những cái tổ chức bênh vực cho người tị nạn hoặc là theo dõi các vấn đề nhân quyền đã phải lên tiếng. Trước đây thì Úc vẫn luôn luôn chủ cho rằng là họ chỉ quyết định trả lại những cái thuyền nhân tạm trú về nguyên quán khi có cái sự bảo đảm của nước tiếp nhận là họ không bị ngược đãi hoặc là không bị xử tù vân vân. Thì chúng ta đã thấy trong cái trường hợp Việt Nam nó đã xảy ra ngược lại, và cho đến bây giờ thì có lẽ là qua những cái dù là có những cái sự can thiệp của cái Human Rights Watch hoặc là những cái cơ quan như anh nói là tổ chức Voice tại Úc, và ngay cả một vị đại diện trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do ở Liên bang Úc là ông Nguyễn Thế Phong, hiện đang là quyền chủ tịch, thì cũng đã lên tiếng cho rằng là chính phủ Úc đã vi phạm cái công ước Liên Hợp Quốc mà chính mình đã ký kết vào năm 1951 về người tị nạn, khi mà họ đã quyết định hồi hương người tạm trú về một cái nơi không an toàn. Thì trở lại cái lời phát biểu của ông Peter Dutton thì chúng ta cũng thấy vài điểm thú vị ở trong đó, là vì khi yêu cầu Việt Nam góp tay vào cái việc điều tra ra những cái tổ chức vượt biên hoặc là những cái đường dây buôn người này thì rõ ràng hai bên đã có thể có những cái quyền lợi tương đồng với nhau, nhưng mà bên trong đó lại là có những cái hành xử rất là khác nhau. Thí dụ như là trong cái trường hợp nghĩa là thanh lọc người tị nạn hoặc là những cái thuyền nhân tạm trú mà trong khi họ lên đên ở giữa biển hoặc là không có những cái sự kiểm chứng độc lập và minh bạch hoặc là ngăn cấm cái giới truyền thông hoặc là công chúng để tiếp cận những cái thông tin như vậy vân vân đó, thì rõ ràng là có một cái sự giới hạn, một cái sự mờ ám nào chăng trong tất cả những cái hoạt động này. Và đây là những cái câu hỏi mà các cái tổ chức cộng đồng cũng như là những cái tổ chức về nhân quyền hoặc là hỗ trợ cho người tạm trú đang lên tiếng.
Tôi nghĩ thực sự ra đó nó là chính sách của chính phủ Úc, chứ cũng chẳng có cái gì mờ ám hay che giấu gì ở đây, thưa anh. Và chính phủ cũng đã rất nhiều lần tuyên bố như vậy rồi. Chính phủ đây là chính phủ liên đảng hiện nay đó. Đã tuyên bố nhiều lần rồi là chúng tôi sẽ không tiết lộ gì cả. Và đó là một trong những cái chiến lược của Bộ Di trú. Có nghĩa là bởi vì nếu mà anh cung cấp càng nhiều thông tin chừng nào á, thì theo họ đó, thì những cái đường dây tổ chức vượt biên họ sẽ lợi dụng để chi, để rằng họ quảng cáo, họ tiếp thị, họ mời gọi những cái người đi vượt biên. Cho nên là bây giờ tôi không cho anh biết thông tin gì hết. Tôi không cho anh biết là có bao nhiêu chiếc tàu tới đây. Tôi cũng không cho anh biết là số phận của những thuyền nhân ở trên đó như thế nào. Không có thông tin gì cả, là một cái chiến lược mà chính phủ hiện nay họ cảm thấy là nó rất là hữu hiệu, và dường như trên thực tế nó cho mình thấy như vậy.
Rõ ràng đó là cái cách giải thích và cái cách nhìn của chính phủ, và trong thực tế nó cũng đã chứng tỏ một cái sự hữu hiệu nào đó. Bởi vì khi những cái tổ chức vượt biên hoặc là những cái đường dây buôn người, họ biết rành mạch những cái thủ tục hoặc là cái cách hành xử của nước Úc, thì họ sẽ có những cái chiến thuật để mà đối phó lại, hoặc là có những cái cách mà chiêu dụ những cái hành khách đi trên những cái chuyến tàu của họ. Những gì mà Cú Vinh vừa trình bày hoàn toàn là đúng dưới cái nhìn của chính phủ. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của những cái tổ chức xã hội dân sự của Úc, chẳng hạn như là cơ quan về yểm trợ người tị nạn hoặc là những cái tổ chức cộng đồng v.v., họ cho đó là một cái thái độ thiếu minh bạch. Dĩ nhiên là trong một cái xã hội mà nó có những cái phản biện ngược lại với nhau thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây bây giờ nó lại là vấn đề thời điểm về cuộc tranh cử liên bang, và thời điểm về cái lúc mà các cái chính sách về bảo vệ biên giới, về người thuyền nhân tạm trú giữa hai bên đảng đối lập và đảng cầm quyền gần như là không có gì khác nhau cả, và mỗi bên đang tìm cách nghĩa là hạ đối thủ từng điểm một ở trong cái vấn đề này.
Và ở đây nó còn có cái lý do đạo đức nữa, thưa anh. Bởi vì rõ ràng không phải chỉ có Việt Nam mà tất cả các nước khác, chúng ta cũng thường nghe trên tin Indonesia cũng vậy thôi, ai mà tổ chức những cái đường dây chuyển lậu người đó là cũng đều là phạm pháp và cũng sẽ có những cái phiên tòa để mà xử họ cả, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Tuy nhiên đối với chính phủ hiện tại ở Úc thì tất cả những cái người mà tổ chức vượt biên như vậy thì đều là trái phép hết, đều là một cái đường dây họ làm ăn, họ kiếm tiền vì những cái chuyện như vậy. Nhưng mà chúng ta là những người từng đã xuống tàu để mà vượt biên đi tìm tự do thì chúng ta lại có một cái nghĩa khác cho cái chữ smuggler. Đúng không anh? Tại vì dĩ nhiên là anh phải mua dầu, anh phải mua vé, anh mới lên được
và
tàu
chứ. Và mua cả công an nữa.
Và mua công an, tức là rất là nhiều chi phí để đặng anh vượt biên. Nhưng mà cái khác ở đây là gì? Là cũng có những đường dây họ chuyên tổ chức vượt biên, nhưng mà vài chuyến xong rồi chuyến cuối cùng thì họ đi luôn, gia đình họ đi luôn. Rất là nhiều trường hợp chiếc vé một chiều thôi. Chứ họ đâu có thể tổ chức vượt biên để mà kiếm tiền đâu. Cái khác là chỗ đó. Nhưng mà tôi đoán rằng là chính phủ Úc họ sẽ không chịu hiểu như vậy.
Vâng, rõ ràng thì ông Peter cũng đã đưa ra một cái con số và một cái hình ảnh khá cái là ảm đạm trong cái vấn đề mà thuyền nhân tạm trú. Vì khi mà ông nói rằng là có khoảng 14.000 người khác đang xếp hàng chờ và sẵn sàng xuống tàu vượt biên đến Úc qua cái ngã Indonesia chẳng hạn. Thì rõ ràng với cái chính sách Stop the Boat và không cho những thuyền nhân tạm trú định cư tại Úc, đó là hai cái biện pháp mà có thể cho đến giờ này đã chứng tỏ cái hiệu quả của nó, mặc dù rằng là về phương diện đạo đức, mặc dù là về phương diện quyền con người vân vân đó, thì họ bị chỉ trích rất là nặng nề. Và cho đến bây giờ những cái giải pháp tái định cư hoặc là tìm một cái chỗ dung thân nào đó cho những cái người tạm trú đang nghĩa là bị vật vờ tạm cư ở Nauru hoặc là Manus Island vẫn chưa hề lóe lên một cái tia sáng hy vọng nào cả, dù là ở cuối đường hầm xa thăm thẳm.
Thủ tướng Malcolm Turnbull, ổng cũng nhìn nhận rằng cái chính sách di trú, chính sách đẩy thuyền tầm trú ngược trở ra biển là vô cùng hà khắc. Nhưng mà ông nói rằng là chúng tôi không phải là những con người có trái tim sắt đá đâu, nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác. Anh Lưu Dân thấy có sự lựa chọn nào khác không?
Vâng, rõ ràng là ông khi mà một vị lãnh đạo quốc gia nói đến những cái điều đó thì chúng ta cũng tin rằng là nhiều cái biện pháp cũng đã được cân nhắc. Có lẽ là hội đồng nội các cũng như nhiều vị bộ trưởng liên quan cũng đã thảo luận rất là nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng là bên cạnh những cái vấn đề là thuyền nhân tầm trú thì hàng năm Úc cũng đặt ra một cái con số chỉ tiêu thu nhận người tị nạn và di dân đến Úc, chứ không phải là Úc hoàn toàn đóng cửa cái biên giới của mình. Bởi vì cho nên cái vấn đề của Úc chỉ là chặn đứng lại những cái thuyền tìm đến chở người tầm trú đến Úc một cách bất hợp pháp. Và như vậy thứ nhất là họ sẽ vượt qua cái hàng người đang xếp hàng chờ đợi đến lượt mình, và do đó những cái người kia có thể sẽ bị mất cơ hội nếu mà những cái thuyền nhân tầm trú này được chấp nhận trước khi đến phiên họ. Cái thứ nhì là phải qua những cái cơ quan Liên Hợp Quốc, phải qua những cái thủ tục mà được ấn định sẵn thì mới có thể tiến hành những cái cuộc thanh lọc đúng như là cái công ước Liên Hợp Quốc mà Úc có cái trách nhiệm phải thực hiện. Và do đó thì với cái chính sách Stop the Boat thì rõ ràng nó cũng có cái phần cứng rắn, nhưng mà như ông Malcolm Turnbull nói thì dường như là Úc cũng không có một lựa chọn nào khác.
Cũng giống như chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là thứ bảy sau phải đi bầu đó.
Vâng, chúng ta cũng có một cái sự lựa chọn khác. Nếu chúng ta không đi bầu thì chúng ta phải trả tiền phạt.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.